ông chết đó, thì không có tìm được xác. Mà cô đó, cô thề với ông đó, lúc mà chết mùa hè đỏ lửa 72 đó bác, thì cô thề, cô nói là em sẽ suốt đời đó, là em sẽ sống với anh vì anh, không có chờ anh vì không biết, không có tìm được xác, hy vọng là anh sẽ về, vân 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 vân. Cô đâu có ngờ đâu, cái nợ tình mà ai dỗ mình hứa làm chi. Thành ra là nó vậy nó tội lắm bác. Thì bây giờ đó, cái cô đó thì bây giờ đã thành cái bà cụ rồi. Nhưng mà câu chuyện đó đó nó cũng làm cho thầy cũng chấn động, cái tâm 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 thần của thầy cũng chấn động. Là bởi vì sao các bác? Thật ra nhiều người đó, mình yêu chứ mình không có thương, và mình lụy vào cái tình yêu, và nhiều khi mình không có thả cái người yêu mình ra được. Cũng cái chuyện tình này, nhưng mà cái này không phải đề tài chính của thầy, nhưng mà thầy kể cái chuyện mà cái bà học trò của thầy đó bác, bà làm sao bà không thể ngờ được cái chuyện này. Bà thấy cái đứa con của bà đó đi xuất gia được, tu được, bà nói trời, đứa con mình đó, mà nó tiến bộ quá, nó xuất gia, mình không lẽ mình ở đây làm chi. Bà xin xuất gia, nhưng mà nói bây giờ xuất gia thì ông chồng ai lo. Bà đi tìm một cái cô trẻ gấp đôi bà đó, làm mai làm mối, nói với ông chồng là bây giờ anh ấy, sống với cô này đi. Nó đâu đổ được, anh đâu có sống được, anh sống với em thôi chứ. Còn không có gì mà em muốn đi tu, muốn xuất gia tu. Lúc cuộc bà nói sao hay quá, ông chịu. Mà ông mừng nữa là bởi vì sao vậy? Bởi vì ông đó, không phải là bà đi, mà ông mừng đó là có được người lo lắng cho đứa con của ông, gia đình của ông, tất cả. Ông mừng quá, quá sức vui sướng. Thì rốt cuộc rồi thì là thì bà đi xuất gia rồi, còn cái đứa con nhỏ cũng xuất gia. Nhưng mà cái bà vợ thứ hai đó thì để sinh ra một đứa con. Thì bà xuất gia, nhưng bà thường thường đó bà đi về, bà lo lắng hết lòng hết dạ cho hai vợ chồng cho sung sướng. Bà nói cái đó chỉ có cái đó mới được, bởi vì tôi với ông đó, cái sợi dây cột nó thắt, nó nghẹt thở lắm. Bây giờ tôi buông ra được rồi, mình cũng buông ra, mình đỡ thắt rồi. Thì tôi mừng lắm, nhất là tôi mừng là tôi không có cái gì thòng lọng nữa, mà ông có cái thòng lọng. Đó, thầy thêm vào. Nhưng mà các bác ơi, cái chuyện yêu nó phiền quá. Cho nên á, mới hôm qua đó thì thầy có hai đứa đệ tử bên Dallas, nó mới về, nó mới xin thầy cho thầy thì làm cái lễ mà thành hôn cho con. Thì nó nói cũng 3 tháng trước rồi. Thì thầy cũng đồng ý, thầy mới làm cái lễ thành hôn đó. Tại vì thầy, các bác biết thầy không bao giờ thầy làm cái hôn lễ đó, thầy không bao giờ chứng hôn đó, thầy không có làm cái chuyện đó, bởi vì thầy thấy cái đó không phải nghề của thầy. Thầy đi nghề dạy thiền, nghề dạy võ là nghề của thầy. Còn thầy không làm chính trị, không chính em, không làm tiền, không có nghề của thầy. Mà đệ tử thì nó hỏi vậy, nó nói thì biết làm sao bây giờ. Thành rốt cuộc thì nó ok, để ta làm, nhưng mà phải hứa với thầy một cái điều kiện là thầy biên cái lời mình gọi là cái lời oath, oath wedding vows đó, thì tiếng Việt Nam gọi là gì bác ha? Lời thề hôn nhân. À, lời thề thốt hôn nhân đó. Thì thầy nói bây giờ đó, thầy phải biên lại, rồi thầy biên lại hết, thầy sửa lại từ đầu đến cuối. Thầy nói bây giờ qua cái bàn tay của thầy nha con. Nên nếu mà hai vợ chồng mà lấy nhau đó thì nó ra như vậy nè, rồi quýnh qua quýnh lại đùng đùng la đó, nó không được. Thì bây giờ đó thầy sẽ viết cái lời lại. Thì mà hai vợ chồng gặp nhau một cái đó thì sao, dính vô một cái gì rồi xong rồi sao? À, ra như vậy này, lên con chịu không? Nếu con chịu thì thầy sẽ viết cho hai đứa nó. Ok, dạ thầy chịu. Thầy viết lại hết từ đầu đến cuối. Hết từ đầu đến cuối rồi thì nó sản sinh ra một cái trường hợp là cái gì, là tụi nó bây giờ nó sẽ tu cái đạo Bồ Tát, tức là nó gỡ cái nút ra cho không thắt nút. Thì cả cái bài đó, cái bài mà cái lời thề đó đó bác, nó không phải một hàng, 2 trang giấy. Thầy viết ra 2 trang giấy luôn, chữ đầy hết trơn, để nó đọc lên là nó mới ấy. Thầy đâu có ngờ đâu. Thì xong rồi thầy mới in cho mỗi người một cái tờ đó. Cái tờ đó là gì? Ai muốn renew cái wedding vows, tiếng Việt Nam gọi là cái gì bác? Trùng, nghĩa là tái phát, tái... mà tái giá. Cái này gọi là không phải một bước thêm, không phải, tức là mình đã lấy nhau rồi, nhưng mà bây giờ đó sau năm 10 năm 30 năm rồi đó, mình không phải vậy mà mình bây giờ vậy đó này, à vậy này nó khó quá. Thì bây giờ đó mình làm sao? Thì bây giờ mình tái phát, mình lập lại cái lời thề mới, cái lời thề để mình không vậy nữa mà đi vậy. Thì thầy đâu có ngờ đâu, thì thầy biên thì thầy tưởng chắc cũng có một hai người thôi, không ngờ cả đám luôn, mấy ông mấy bà mấy cụ ra hết trơn rồi. Rồi thầy không ngờ là có cặp thầy không ngờ là họ muốn thì họ ra quỳ trước để mà thầy đọc cái lời đó, rồi họ lại, rồi họ cùng nhau chấp nhận cái lời đó, lấy cái lời đó. Thì trong cái hàng cuối cùng của cái lời thề đó là nói như vậy này: cái lời thề mà chúng ta cùng cư Bồ Tát đạo ngày hôm nay đó sẽ xí xóa những cái lời mà mình đã hứa trong nhiều năm mà đã lấy nhau hồi xưa. Tại sao vậy? Đồng thời tất cả những cái lời gì mình hứa với nhau đó là cái lời ngày hôm nay này xóa hết, làm lại cái cuốn sổ mới. Tức là mình sẽ làm vợ chồng kiểu mới. Nhưng mà thưa bác đó, cái đó là cái gì? Quản lý cái marriage là quản lý gia đình. Đó là ghê gớm lắm, phải quản lý cái gia đình của mình mới được, quản lý tiền bạc rồi. Các bác nào giơ tay phải không? Đặt câu hỏi phải không? Các bác nào vừa giơ tay lên. Các bác nào có giơ tay lên, xin giơ tay lên. Hồi nãy có người nào, các bác nào giơ tay vậy? Bác phải không? Bác không? Ai giơ tay vậy? Bác muốn đám cưới hay sao? Thì thưa bác đó, thì tái ra là nếu mà mình mà không có biết đó, thì là mình sẽ tạo nghiệp mà nó ghê quá. Thành ra cái vấn đề tạo nghiệp này thì mình muốn tránh chút xíu. Thành ra mình làm đủ mọi cách làm sao mình bớt tạo nghiệp và mình nên giải nghiệp. Cho nên cái chuyện mà vừa rồi đó các bác, nhiều khi đó là mình phải sử dụng cái ngôn ngữ như thế nào đó để cho mình cưới nhau đó, mình đừng có ràng buộc lẫn nhau. Thầy sẽ post cái lời này trên cái website cho bác thấy, bác đọc thì bác biết, thì bác có thể download xuống, bác xài sử dụng cái gì đâu thì bác muốn. Nhưng mà thầy thấy trong cái chuyện đời của mình đó, nếu mình không bao giờ mà mình tìm cách mà giải nghiệp đó, thì mình sẽ không giải được nghiệp. Mình phải tìm cách giải nghiệp, mình phải thấy cuộc sống của mình là cho chuyện giải nghiệp chứ không phải là chuyện tạo nghiệp. Và bây giờ thầy sẽ nói các bác nghe đó, cái động năng nào để mình giải nghiệp, hay là động năng thay đổi cuộc đời của mình. Rồi mời Thím.
Dạ thưa thầy, để mà giải cái nghiệp đó có cần phải có hai người không thưa thầy, hay là chỉ một người cũng có thể giải được?
Dạ nếu mình vỗ tay thì mấy cái bàn tay chị. Hai bàn tay.
Nhưng mà trong trường hợp chỉ có một người thôi thì bây giờ phải làm sao thưa thầy?
Tại sao có
một thể
người
nào vỗ tay bằng một bàn tay được không?
Thì vấn đề xảy ra là nếu mà chỉ có một bàn tay thôi thì cái chuyện đó đâu có tạo nghiệp đâu. Tức là chỉ tạo nghiệp lúc có hai bàn tay ấy gì. Rồi bây giờ lúc tạo nghiệp xong rồi làm đống bùi nhùi ra, bây giờ cái bàn tay kia đi đâu rồi, đúng không? Ý là vậy, chị nói vậy gì, đúng không? Cái đó cũng khó đó, nhưng mà cũng có làm được. Specifically cũng làm được, yes. Cũng có thể tìm cách làm được, phải không đâu. Rồi bây giờ cái chương trình này là cái chương trình mà hay lắm đó nha. Cái chương trình mà giải nghiệp đó, hay lắm đó. Cái bác có nghe thầy nói không? Hồi nãy giờ các bác có nghe không vậy? Nghe. Tại sao mà nghe nhỏ? Thầy nói dữ lắm mà, thầy nói to lắm nè. Hả? Thầy nói to, các bác sau lưng không nghe gì trơn hả? Không, hồi nãy có nghe gì không? Nếu mà bác ngồi đây bác không nghe là thầy tạo nghiệp. Không nghe vô lý quá. Bên kia có nghe gì không? Có nghe rồi. Rồi bây giờ cái này chuyện này hay nữa nè. Bây giờ cái chuyện mà xin lỗi Thím tên gì Thím? Chị Hạnh. Thì cái chuyện này chắc là không phải có mình chị đâu, có nhiều người lắm, nhưng mà cũng có nhiều người, cũng không có nhiều người lắm có nói với thầy đó là bây giờ đó con đã lỡ tạo nghiệp rồi, nhưng mà cái đối phương nó bây giờ không còn ở đây nữa. Thì bây giờ con làm sao bây giờ? Không lẽ mà con điện thoại con kêu đầu họ về thì nó vô lý, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra của thầy đó là